Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Quay quần thân ai trong tình Chúa Cha đầy tình mến thương, mọi lòng khát khao tràn lời phước lành, y như lúc xưa Ngài từng phán truyền, bên Chúa Cha quay quần với nhau, nhân danh Chúa Cha ngồi lại với nhau, ôi giây phút tâm thật ấm lòng, bao nhiêu nỗi vui hòa cùng nỗi buồn, bên Chúa Cha tràn hòa thân ai, dâng lên Chúa Cha ngàn lời cảm ơn, bao nhiêu phước ân tràn cuộc sống này, lời dạy chân tình từng ngày trong đời, ghi khắc ngôn ngàn thu.
Chúa cứu thế đã có từ ban đầu, từ trước khi sáng tạo vũ trụ. Thế mà chính mắt tôi đã được hân hạnh thấy Chúa. Chính tai tôi đã nghe Chúa dạy và tay tôi đã giờ đến Chúa. Chúa là lời hằng sống của Thượng Đế. Sự sống đã đến trần gian và chúng tôi xin xác quyết chúng tôi đã thấy sự sống ấy. Tôi nói về Chúa cứu thế. Nguồn sống vĩnh cửu. Ngài ở với Chúa Cha và đã xuống đời sống với chúng tôi. Một lần nữa, tôi xin nhắc lại. Tôi đang kể cho anh em những điều mắt thấy, tai nghe, tường tận. Để anh em có thể cùng chúng tôi vui hưởng mối giao hảo với Chúa Cha và con Ngài là Chúa Cứu Thế. Chúng tôi viết cho anh em những điều ấy để niềm vui chung của chúng ta được hoàn toàn. Đây là thông điệp Thượng Đế giao cho chúng tôi để truyền bá cho anh em. Thượng Đế là ánh sáng, trong Ngài không có chút bóng tối nào. Vậy nếu ai nói mình thân thiết với Ngài mà lại sống trong bóng tối là người nói dối và không làm theo chân lý. Nếu chúng ta sống trong ánh sáng như Thượng Đế, chúng ta sẽ giao hảo với nhau và huyết Chúa Giêsu con Ngài tẩy sạch tất cả tội lỗi chúng ta. Nếu chúng ta chối tội là chúng ta tự lừa dối và không chịu nhìn nhận sự thật. Nhưng nếu chúng ta thú tội với Chúa, Ngài sẽ giữ lời hứa tha thứ chúng ta và tẩy sạch tất cả lỗi lầm chúng ta đúng theo bản tính công chính của Ngài. Nếu chúng ta bảo mình vô tội là cho Thượng Đế nói dối và lời Ngài không ở trong chúng ta. Đó là lời Chúa trong thư răng thứ nhất.
Chúng kiên gìn giữ
Tới đây chúng ta sẽ cùng nhau suy niệm lời Chúa. Chúng ta đã bắt đầu nghiên cứu thư răng thứ nhất với chủ đề là tương giao với Thượng Đế. Hôm nay chúng ta bước vào bài kinh nghiệm tin Chúa. Chúng tôi xin đọc lại thư răng thứ nhất chương 1 câu 1 đến 3. Quý thính giả có thánh kinh xin vui lòng mở ra cùng đọc với chúng tôi. Điều có từ ban đầu là điều chúng tôi đã nghe, mắt đã thấy, đã nhìn ngắm và tay đã đụng chạm, chính là lời sự sống. Vì sự sống đã thể hiện, chúng tôi đã thấy, đã làm nhân chứng và minh chứng cho anh em sự sống vĩnh hằng ấy, vốn ở với Cha, đã minh khải cho chúng tôi. Việc chúng tôi thấy và nghe nay trình bày cho anh em, để anh em cũng tương giao với chúng tôi. Thực sự là tương giao của chúng ta với Chúa Cha và với Chúa Giê-xu là Con. Trong câu thánh kinh này, sứ đồ Giăng cho biết một trong những mục tiêu viết lá thư Giăng. Chúng ta đã biết lý do căn bản là để cho niềm tin được đầy trọn. Muốn cho niềm tin được đầy trọn trong trần gian này, thì cốt yếu là phải kinh nghiệm một cuộc tương giao hay thông công hay chia sẻ sự sống với Chúa. Chúng ta sẽ đi vào một trong những chủ đề căn bản của toàn lá thư. Đây cũng là chủ đề lớn trong toàn bộ Kinh Tân Ước. Chủ đề này thực sự là sâu nhiệm nhất và khó nhất trong các chủ đề của Tân Ước. Vì đây chính là cốt lõi của sứ điệp Tân Ước. Nhưng chính chủ đề này cũng là điều mà kẻ thù của linh hồn chúng ta thường khiến cho người thời xưa cũng như hiện nay hiểu lầm và giải thích không chính xác. Có thể nói, theo một ý nghĩa, tất cả các chủ đề khác đều dẫn đến chủ đề này. Tất cả các khía cạnh, các mặt của chân lý cuối cùng đều đưa chúng ta đối diện với điều mà chúng ta đang tìm kiếm ở đây. Đây là một chủ đề lớn, và không ai dám có một ý định vội vàng nghiên cứu nhanh chóng. Chủ đề này có nhiều phần và chúng ta chỉ lưu ý đến một phần mà thôi. Ta tưởng tượng khi viết lá thư này, tác giả Sứ Đồ Giăng đã cao tuổi, gần cuối cuộc đời viết lại cho những người ông thương mến trong Chúa. Những người này có thành phần lão niên, trung niên, có những bạn trẻ. Tác giả chia họ ra làm ba lớp, bậc phụ lão, thanh niên và con trẻ. Tác giả biết rõ xã hội họ đang sống vì ông cũng sống ở đó. Ông là người từng chịu rất nhiều thách thức và khổ sở. Ông biết họ phải chịu đựng với những áp lực nào, các cuộc chiến đấu họ phải tham gia, và ông giúp họ với những lời khuyên thiết thực. Ông bảo ngay cho họ biết là ông có một sứ điệp rất khác lạ để truyền cho họ. Sứ đồ cho họ biết điều chắc chắn về việc ra đời, chịu khổ và phục sinh của Chúa Cứu Thế. Việc kế tiếp mà ông chú trọng là mục đích con Đức Thượng Đế vào đời như vậy, là để cho những người tin Ngài được ân huệ quý giá là đời sống vĩnh hằng. Chữ vĩnh hằng ở đây ta đừng hiểu theo nghĩa về thời gian mà thôi, nhưng chính yếu là đời sống có giá trị thật. Cuộc đời trong trần gian này không những chỉ là tạm và giới hạn, nhưng nói về quan hệ đến cái chết, theo một ý nghĩa thì đó là một đời sống chết. Đời sống ở bên ngoài Thượng Đế không phải là sống mà chỉ là tồn tại. Sống và tồn tại khác hẳn nhau. Trong Phúc Âm Giăng chương 17 câu 3, Chúa Giêsu cầu nguyện thay cho dân Chúa như thế này: sự sống vĩnh hằng là họ được biết Cha là chân thần duy nhất và Chúa Cứu Thế Giêsu mà Cha đã sai đến trần gian. Như thế sự sống vĩnh hằng là mối tương giao với Thượng Đế. Tách ra khỏi Thượng Đế thì đời sống thực sự chết. Vì tất cả chúng ta đều được sinh ra trong tội lỗi nên bẩm sinh là ở bên ngoài Thượng Đế. Chúng ta tồn tại, có mặt trên đời, nhưng tâm linh hoàn toàn chết, nghĩa là vô cảm với Thượng Đế. Nhưng sự sống vĩnh hằng là sự sống chân thật, đích thực. Đó là đời sống vô tận, nhưng cũng là đời sống có phẩm chất khác hẳn, và là đời sống đúng nghĩa. Sứ Đồ Giăng bảo rằng, sự sống vĩnh hằng ấy là dành cho tất cả những người nào tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu. Điều đầu tiên Sứ Đồ Giăng phát biểu là: tôi viết cho anh chị em các điều này để anh chị em cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm mà chúng tôi đã từng trải. Sứ Đồ Giăng nói rằng ông và các sứ đồ khác sau khi đã thấy, nghe, cảm xúc, đụng chạm, đã tin nhận Chúa Giêsu và kinh nghiệm một điều mà ông muốn cho tất cả những ai tin Chúa đều kinh nghiệm. Chúng ta sẽ phân tích kinh nghiệm của người tin Chúa một cách tổng quát, rồi sau đó mới đi vào chi tiết. Điều đầu tiên là người tin Chúa Giêsu là những người biết mình sở hữu những gì. Người tin Chúa Giêsu là những người biết mình sở hữu hay có những gì. Kinh nghiệm của người tin Chúa là một kinh nghiệm chắc chắn và có thật. Sứ đồ Giăng viết: điều mà chúng tôi đã nghe, mắt đã thấy, đã nhìn ngắm và tay đã đụng chạm. Nếu như người tin Chúa không biết mình sở hữu, không biết mình có những gì, thì làm sao mong người khác cùng chia sẻ kinh nghiệm với mình được? Như vậy, đây là khởi điểm. Kinh nghiệm của người tin Chúa không thể nào là một điều mơ hồ, nghĩa là không thể không xác định, không chắc chắn được, nhưng phải là một kinh nghiệm rõ rệt. Và người tín đồ thật biết rõ như vậy. Người ấy phải biết mình đang sở hữu điều gì, không thể nào mập mờ về những chuyện xảy ra cho chính mình hay về lập trường của mình được. Sứ đồ Giăng nói rằng: tôi viết những điều này cho anh chị em để niềm vui của anh chị em được đầy trọn, và để anh chị em cũng có thể chia sẻ những gì mà chính chúng tôi đã có. Chúng ta không thể nào mời một người nào chia sẻ cái gì với mình nếu mình không biết đích thực điều mà mình muốn người ấy chia sẻ là gì. Đây là điểm rất sơ đẳng và không cần phải giải thích nhiều, nhưng không thể bỏ qua vì đây cũng là giáo lý mà nhiều người hay thắc mắc. Sứ đồ Giăng dường như khẳng định với mọi người rằng những gì tôi viết ra đây không phải là tôi đang đi tìm, nhưng tôi đã gặp, đã kinh nghiệm. Tôi sẽ không viết nếu chưa tìm được, và tôi chỉ muốn bạn đọc cũng có kinh nghiệm như tôi mà thôi. Sứ đồ Giăng không nói rằng tôi già rồi. Tôi hy vọng rằng những gì tôi tin xưa nay sau khi chết tôi sẽ biết rõ. Không, sứ đồ Giăng nói rằng ông đã kinh nghiệm nên mới viết. Người tin Chúa không phải là những người trông mong được cứu rỗi, nhưng đã thực sự được cứu rỗi. Một nửa những khó khăn trong đời sống tin Chúa của chúng ta, và có thể nói hầu hết những thất bại trong việc chia sẻ kinh nghiệm, là vì chúng ta chưa biết rõ mình sở hữu hay là mình có những gì. Điều thứ hai, người tin Chúa không những chỉ là những người biết mình sở hữu hay có những gì, nhưng còn lo sao cho người khác cũng có được kinh nghiệm như chính mình. Người tin Chúa không những chỉ là những người biết mình sở hữu hay có những gì, nhưng còn lo sao cho người khác cũng có được kinh nghiệm như mình. Đây cũng là bằng chứng là họ chắc chắn đã sở hữu điều mà họ muốn người khác chia sẻ. Những gì chúng tôi đã thấy và nghe, chúng tôi công bố cho anh chị em. Tại sao vậy? Để anh chị em cũng có thể tương giao với chúng tôi. Giăng muốn những người ông quen biết cùng có kinh nghiệm như ông. Đây là bằng chứng đầu tiên chứng tỏ rằng những gì ông kinh nghiệm là có thật. Giăng cũng ngụ ý rằng những người đã thực sự có kinh nghiệm tin Chúa và nhận thức rõ về Chúa cũng phải mong ước người khác có cùng kinh nghiệm như chính mình. Chúng ta đang đề cập đến các vấn đề rất sâu xa liên quan đến toàn bộ lập trường của người tin Chúa. Những người biết chắc rằng mình đang được chia sẻ sự sống với Đức Thượng Đế, nghĩa là những người biết mình đang vui vì lý do nào và được giải phóng ra khỏi những thứ tội ác nhằm đưa họ xuống chỗ hư hoại. Những người đã nhìn thấy rõ vấn đề ngang qua cuộc sống này và những người đã thắng thế gian. Những người mà sự chết không còn tác hại được vì biết rằng sẽ gặp chính Chúa vinh quang khi bức màn của đời sống buông xuống. Những người như thế cần phải chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều người khác. Trong suốt Kinh Tân Ước, ta sẽ thấy việc chia sẻ kinh nghiệm tin Chúa là một trắc nghiệm về lòng tin thật. Câu hỏi đặt ra là, tôi có quan tâm về việc muốn người khác có kinh nghiệm như chính mình hay không? Tôi có thương những người trong trần gian chung quanh tôi là những người chưa có kinh nghiệm như tôi không? Phaolô nói, tôi mắc nợ cả người Hy Lạp lẫn người Man Khai, cả người khôn lẫn người dại. Chỗ khác ông ghi, tình thương của Chúa cứu thế thúc đẩy chúng tôi, và khốn nạn cho tôi nếu tôi không truyền giảng tin mừng. Thật ra, người tin Chúa hay môn đệ Chúa là những người đã noi gương Chúa. Chúa Giê-xu khi còn ở thế gian thường nhìn vào đoàn dân đông đảo mà thương xót, vì Chúa thấy họ như chiên không có kẻ chăn. Người tin Chúa cũng phải luôn luôn có lòng thương vô số đồng bào đồng loại đang sống trong đêm tối. Thứ ba, kinh nghiệm của cuộc đời tất cả những người tin Chúa đều luôn luôn là một loại kinh nghiệm không có gì thay đổi cả. Kinh nghiệm của cuộc đời tất cả những người tin Chúa đều luôn luôn là một loại kinh nghiệm không có gì thay đổi cả. Nói khác đi, không ai có thể trở thành tín đồ Chúa Cứu Thế Giê-xu mà không có kinh nghiệm như các sứ đồ đầu tiên đã kinh nghiệm. Giăng nói, chúng tôi là nhân chứng, Chúa đã nói trực tiếp với chúng tôi, Chúa ban Thánh Linh cho chúng tôi, và chúng tôi nhận được quyền năng từ Chúa ban. Bây giờ, chúng tôi muốn mời anh chị em chia sẻ niềm vui này và kinh nghiệm với chúng tôi. Nghĩa là cùng một kinh nghiệm gặp và biết Chúa như chúng tôi. Người ta thường nói rằng, mỗi cuộc phục hưng thật sự về đạo Chúa phải là một cuộc trở về kinh nghiệm của hội thánh đầu tiên. Mỗi một cuộc trỗi dậy xảy ra trong hội thánh chỉ là cuộc trở lại những gì đã được mô tả trong sách Công vụ các sứ đồ. Trong lịch sử hội thánh, cuộc phục hưng tâm linh này chỉ là nhắc lại cuộc phục hưng tâm linh trước đó. Đọc gương chứng của các cuộc phục hưng trong các thế kỷ, người ta không thấy có gì khác cho lắm, nghĩa là cũng cùng những phương thức và kết quả. Nói tóm lại là cùng một kinh nghiệm, cùng những hiện tượng, những kinh nghiệm và những kết quả như nhau. Kinh nghiệm tin Chúa, gặp Chúa đều chỉ có một mẫu mực. Ta thử đọc tiểu sử những người nổi danh trong hội thánh, ta sẽ thấy gần như kinh nghiệm của họ giống hệt như nhau. Những người như Phaolô, Augustine hay là Martin Luther đều trải qua những kinh nghiệm như nhau, mặc dù sống cách xa nhau hàng trăm năm. Một nhận xét nữa là kinh nghiệm của người tin Chúa không khác biệt tùy theo cá nhân. Dĩ nhiên, các cách đi vào kinh nghiệm có thể khác nhau. Có người gặp Chúa trong một cuộc phục vụ, người khác gặp Chúa khi đọc Thánh Kinh. Không sao cả, vì kinh nghiệm vẫn chỉ là gặp Chúa, dù cách gặp có khác nhau. Trong bài sau, chúng ta sẽ nói về lý do tại sao kinh nghiệm của người tin Chúa lại quan trọng như vậy. Riêng bài này, xin kết thúc bằng các câu hỏi sau đây. Mời bạn vui lòng tham dự bằng cách suy nghĩ và tự trả lời. Câu hỏi thứ nhất, bạn có kinh nghiệm gặp Chúa chưa? Kinh nghiệm đó như thế nào? Câu hỏi thứ hai, bạn có mạnh dạn nói về kinh nghiệm của mình cho người khác không? Tại sao? Câu hỏi thứ ba, nếu chưa có kinh nghiệm gặp Chúa, bạn phải làm gì? Bài học về giao tiếp với Thượng Đế qua thư Giăng đến đây xin tạm chấm dứt. Thân mến tạm biệt quý vị và các bạn.
Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên, trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác.
Khỏi gian ác,
vì ngôi nước quy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước quy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.